Thứ hai, một nhà cách mạng tôn giáo. Ngài quyết tâm đem chánh pháp Phật giáo truyền bá sang Tây Phương. Đồng thời, tuy khuyến khích các đệ tử tu học Phật Pháp theo truyền thống của chư tổ sư, nhưng Ngài cũng thường nhắc nhở họ nên chú ý dẹp bỏ phong tục mê tín dị đoan, đang làm lu mờ Phật Pháp chân chính, để tránh cho Phật giáo Tây Phương khỏi bị ô nhiễm bởi những phong tục tu hành thoái hóa hiện đang lan truyền trong Phật giáo của người Tàu. Ngài cũng khuyến khích họ nên hiểu những lý lẽ chánh đáng trong sự tu hành của người xưa. Những cải cách của Ngài gồm có khôi phục giới luật do Đức Phật chế ra, như tăng sĩ phải đắp y ca sa để biểu thị giữ tướng, nhấn mạnh việc Đức Phật dạy chư tăng ni thọ trai mỗi ngày một lần mà không nên ăn sau buổi trưa. Thật vậy, tự thân Ngài hành và khuyến khích các đệ tử phụng hành hạnh này. Ngài lại khích lệ các đệ tử nên hành hạnh ngồi thiền mãi không nằm vào ban đêm như mình. Những ngày đầu tại chùa Thiên Hậu, khu phố Tàu ở vùng Cũ Kim Sơn, một số đệ tử xuất gia vì muốn hành hạnh này nên ra đường kiếm những thùng khuy bỏ rồi đem về sửa lại để làm chỗ ngồi vừa vặn và không duỗi chân được trong lúc ngủ vào ban đêm. Ngài cũng thường trách mắng những người cư sĩ Tàu thường đi quy y hay làm đệ tử rất nhiều thầy. Đối với cá nhân, Ngài không nhận những người đã từng quy y với các thầy khác làm đệ tử của mình. Có vài người Mỹ bị Phật Pháp và Ngài thu hút vì thích những cảm ứng cùng thần thông biến hóa. Họ muốn tìm hiểu về những cảm ứng thần kỳ. Một số có thần thông biến hóa cũng tự nhiên muốn gần gũi Ngài, nhận thấy rõ tầm nguy hiểm của sự mong cầu thần thông biến hóa của quần chúng người Mỹ. Ngài thường nhấn mạnh rằng những thần thông cảm ứng phát xuất từ những cảnh giới của sự tu hành nên chớ đắm chấp. Ngài nhắc nhở là Đức Phật luôn ngăn cấm biểu diễn thần thông. Ngài cũng nói rõ là thần thông không biểu hiện trí huệ và cũng không nhất định hiển thị phẩm hạnh đoan chánh. Tổng quát, Ngài rất lo lắng về động cơ xuất gia của những người đệ tử, nên thường xem xét coi tâm hạnh của họ có được thanh tịnh không. Ngài không muốn thấy vị tăng sĩ ở Mỹ xuất gia vì những động cơ bất chánh. Vì thế, Ngài lập ra gia phong cho chúng đệ tử: lạnh chết không phan duyên, đói chết không hóa duyên, nghèo chết không cầu duyên, tùy duyên không đổi, không đổi tùy duyên. Chúng ta quyết định thực hành ba tông chỉ này: xả mạng vì Phật sự, tạo mạng vì tăng sự, chánh mạng vì bổn sự. Nơi sự hiểu lý, nơi lý hiểu sự, luôn hành tổ sư nhất mạch tông truyền. Ngoài ra, Ngài định đặt tiêu chuẩn tu hành cho mình và cho chính các đệ tử xuất gia lẫn tại gia, tức là hành theo sáu tông chỉ: không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói láo. Một trong những hành động cởi mở là Ngài đã nỗ lực hàn gắn lại sự phân chia hơn 2000 năm của hai truyền thống Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông. Ngài thường cung thỉnh danh tăng Nam Tông đến chùa truyền giới cùng thương thảo và giải quyết những quan điểm dị đồng.